Việt Nam tuần qua có gì lạ? Tuần qua, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng có cuộc họp quan trọng với ngành công an và nhiều nguồn tin cho biết đã bàn về các trường nội bộ trong ngành này. Tiến sĩ Nguyễn A bình luận về chuyện này như sau.
Thực sự là bây giờ là năm bè bảy phái, ngay cả ở trong bộ công an cũng thế. Và thực sự cái chuyện như vậy trước đây nó cũng thế chứ không phải là chỉ bây giờ. Trước kia thì người ta giữ kín hơn những cái thông tin đó, bởi vì giống như là Cộng sản Việt Nam, lực lượng công an cũng phải giữ cái sự đoàn kết bề của mình như là giữ cái sự nguyên vẹn của con người. Mắt cái chuyện nó xảy ra vừa rồi từ Nhôm cho đến cái vụ đánh bạc liên quan đến hai ông tướng, và có thể nó sẽ còn dính đến rất là nhiều ông tai to mặt lớn khác ở trong lực lượng công an hoặc là đã từng là lực lượng công an. Thì tôi nghĩ rằng cái khả năng đó là khả năng mà rất có thể xảy ra.
Dạ vâng, ông vừa nói rằng có năm bè bảy phái trong giới chức công an, thì chuyện đó dường như là ai cũng biết. Nhưng mà người ta cho rằng kỳ này là ông Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cũng đã chú ý vấn đề công an, và chính ông là bí thư đảng ủy công an, và ông muốn nắm tất trọn vẹn cái ngành công an. Và thưa ông, như vậy là ông tiến hành một chiến dịch thanh trừng trong nội bộ công an, điều đó có đúng không thưa ông?
Cái sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam với toàn bộ mọi thứ, trong đó có các lực lượng vũ trang, thì từ trước đến nay nó vẫn là một cái chủ trương như vậy. Bây giờ thì ông Tổng Bí thư ông có thể mạnh bạo hơn để dẹp loạn chính quân ngay cả ở trong lực lượng vũ trang, bởi vì cái sự mục ruống nó đã đến cái mức mà không dẹp loạn thì nó sụp. Cho nên đấy cũng là một cái nỗ lực để làm sao dẹp những cái bè phái tham nhũng, nó ăn bẩn một cái quá đáng, nó lạm quyền một cái quá đáng mà có thể là ảnh hưởng đến bản thân các vị lãnh đạo nữa. Cho nên là cái việc mà họ làm như vậy là đành phải làm mà thôi.
Dạ vâng, dạ thưa ông, cái tình trạng lực lượng an ninh cũng như là bên phía quân đội, nhiều người nói rằng tình trạng hầu như là giống như kiêu binh ở Kinh Bắc mà hổ thời vua Lê Chúa Trịnh. Ông thấy cái sự so sánh này có gần đúng như vậy không ạ?
Người ta nhận xét tức là có cái lý của người ta, và chủ yếu liên quan đến lực lượng cảnh sát, nhất là lực lượng an ninh. Đấy là cái lực lượng mà lẽ ra là một cái lực lượng thuần túy là dân sự, phục vụ rất là quan trọng đối với bất kỳ một cái xã hội nào, đấy là giữ an toàn cho xã hội để chống tội phạm vân vân. Rất đáng tiếc ở trong cái chế độ độc tài thì cái lực lượng gọi là cảnh sát an ninh đấy, nó là một cái lực lượng mà rất dễ lạm quyền. Tôi nói ví dụ như vậy là một ông thượng úy đi xe biển giả đâm chết người, bản thân họ không xử tù mà lẽ ra là chết người, có thể là bị cả tử tội tử hình nữa, mà này không có tù cái gì, kiểm điểm rồi phạt 10 triệu thế là xong. Và với cái cách hành xử như thế thì nó làm cho người ở trong cái lực lượng đấy cảm thấy rằng là mình được chế độ này bảo vệ đến tận răng, dẫu mình có hành xử bậy bạ như thế nào thì chăng nữa. Và suốt cả nhiều chục năm kiểu như vậy, lúc nào cũng chỉ có ca ngợi hình ảnh của những người như thế, và khi người ta làm vậy thì không trình trị một cách nghiêm túc. Cho nên là cái tâm lý kiêu ngạo, cái kiêu binh lạm dụng quyền lực ấy, nó cứ nảy sinh, nó cứ lớn từ từ lên, và nó dẫn đến cái tình trạng như bây giờ mà bản thân người lãnh đạo bây giờ cũng cảm thấy rất là nguy hiểm nếu mà để cho cái tình trạng loạn sứ quân xảy ra ở trong trường công an.
Dạ vâng. Dạ, thưa ông, như ông vừa nói lúc đầu đó, lực lượng an ninh trong đó có công an được xem là con người trong con mắt của đảng, là để bảo vệ đảng chứ không lại là bảo vệ dân. Thành thử ra họ được sự tín nhiệm như vậy thì họ mới có thể là xem thường người dân. Họ không phải là lực lượng an ninh bảo vệ cho dân mà chỉ bảo vệ cho đảng mà thôi. Thì có phải rằng chuyện mà đặt sai vấn đề như vậy thì nó đã đưa tới một tình trạng hiện giờ nữa không thưa ông?
Người ta nói nhiều đến chế độ công an trị. Nếu mà chúng ta xem xét cơ cấu ban lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam trong mấy năm vừa qua thì không ngoa khi gọi rằng đảng này là đảng công an trị. Bởi vì nếu mà gọi cảnh sát tư tưởng, người mà muốn kiểm soát sự suy nghĩ của người dân ấy, là cái loại cảnh sát mà nguy hiểm nhất, độc ác nhất đối với dân tộc. Cộng với cảnh sát thường là những cảnh sát mà dùng vũ lực, dùng quyền hạn nhưng mà nó còn làm được một cái dịch vụ là giữ bình yên gì đó hay trật tự cho xã hội. Trong cả hai loại cảnh sát này vào, chúng ta đến trong Bộ Chính trị của Đảng Cộng sản Việt Nam, có bao nhiêu người thuộc hai cái lĩnh vực cảnh sát này, cảnh sát chân tay và cảnh sát tư tưởng, hoặc là đã từng là cảnh sát. Các vị có thể liệt kê 16-17 cái người đấy, rồi vào Google hỏi xem là trước kia ông làm gì, thì chúng ta sẽ thấy một cái tỷ lệ của hai cái loại công an này ở trong Bộ Chính trị của Đảng Việt Cộng sản Việt Nam, và họ chiếm tỷ lệ rất lớn, nắm vào những vị trí rất là chủ chốt. Cho nên là tôi gọi đảng này là đảng công an trị. Chính vì như thế cho nên là cái lực lượng công an được một cái sự ưu ái rất là lớn. Số lượng người làm trong cái lực lượng đó đông vô kể, ngân sách nhà nước chi cho họ cao hơn cả ngân sách quốc phòng. Tuy cả hai con số đều là người ta không nói rõ ra, và người dân phải đóng thuế để nuôi cái lực lượng mà họ tuyên bố một cách rõ ràng là còn đảng còn mình. Tức là cái lực lượng này là cảnh sát đảng chứ không phải là cảnh sát nhân dân. Tuy rằng cái tên nó gọi là công an nhân dân, cho nên là nếu mà người dân mà hiểu kỹ như thế đấy và có tiếng nói thì lúc đó có thể cũng gây một sức ép nào đó lên sắp xếp lại. Còn hiện nay họ buộc phải sắp xếp lại bởi vì họ thấy là nhiều các phe phái như thế, có thể là ngay cả cái sự trung thành của những cái lực lượng khác nhau đó với những người khác nhau, các vị ở những cái vị trí khác nhau có thể cũng khác đi. Và như thế thì là có thể là có một sự rất là nguy hiểm, và sự loạn lạc này ngay bản thân cảnh sát của đảng.
Dạ vâng, cảm ơn tiến sĩ Nguyễn Quang A rất nhiều. Và thưa ông, một câu hỏi nữa, chuyển sang một cái chuyện khác là phiên xử Đinh La Thăng đã được tái tục với nhiều tình tiết. Ông này, ông đổ lỗi cho các cấp trên, tức là ám chỉ Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng. Thì theo ông nghĩ, những chuyện mà ông có những cái văn bản, những cái tài liệu từ trong nhà giam khiến người ta nghĩ rằng ông đã được giúp đỡ tài liệu và bằng chứng để đưa ông Nguyễn Tấn Dũng ra tòa, thì ông có nghĩ rằng sắp tới sẽ là ông Nguyễn Tấn Dũng ra trước vành móng ngựa không, thưa ông?
Tôi chỉ muốn nhận xét như này, đây là một cái nhận xét như tất cả diễn biến của phiên tòa lần trước với cái án được đưa ra cho Đinh La Thăng là 13 năm. Và phiên tòa đang diễn ra với cái mức án của Viện Kiểm sát nêu ra là từ 18-19 năm. Về tội cả hai lần đều gọi là cái tội cố ý làm trái các quy định kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng. Thì tôi nói có thể nói thẳng rằng cách làm của người ta như thế đã gây được rất nhiều cái sự hiểu lầm và thậm chí là vỗ tay tán thưởng. Như đấy là một cái thành tích chống tham nhũng. Tôi nói ngay, nếu mà cáo trạng đúng như là của Viện Kiểm sát nêu ra ở cả hai phiên tòa, thì ông Thăng và một số người khác phải được thả tự do ngay lập tức tại tòa. Bởi vì những cái tội như thế, cái tội được nêu ra đấy là tội rất là vớ vẩn. Những cái tội như thế là cái tội mà bản thân luật hình sự Việt Nam đã vẫn định đã bỏ đi. Chứng cứ mà nêu ra là không có cơ sở vững chắc nào cả. Tôi thì tôi nghĩ có thể là người ta không hề nói gì đến chuyện gọi là ăn cắp tiền, người ta không nói gì đến chuyện tham nhũng. Tôi nghĩ rằng có thể, thật thì có thể, tức là nó lại là chuyện tham nhũng, chứ không phải là mấy cái chuyện cố ý làm trái vớ vẩn về hoạt động kinh tế. Nhưng mà tại sao người ta không thể nêu hoặc là không dám nêu những cái tội kia ra mà lại đưa những tội về hoạt động trái với quy định của nhà nước về kinh tế? Tôi nghĩ rằng những cái lập luận của Viện Kiểm sát và của các ông thẩm phán, nếu mà ở những nước có cái luật trị gọi là gì là cái pháp quyền một cái nghiêm túc ấy, thì chắc là phải đuổi mấy cái ông công tố viên và cái quan tòa ra và thả họ, cái người bị cáo này về nhà. Bởi vì rất là vô duyên, nhưng mà cách tuyên truyền làm cho các phương tiện truyền thông nước ngoài, trong nước người dân cũng rất là hồ hởi, ô thế như vậy là cái bọn này nó phạm rất là nhiều tội, gây ra rất là nhiều thiệt hại cho đất nước và phải bị chính trị. Rất đáng tiếc, kiểu tuyên truyền như thế không phải là không có hiệu quả.
Vừa rồi là Nguyễn Quang A, trong đó chính phủ Đức quyết tâm trong việc truy tố thủ phạm bắt cóc ông Trịnh Xuân Thanh ra tòa án tại Đức, mặc dù Việt Nam luôn cho là chính ông Thanh về Việt Nam đầu thú. Hậu quả quan trọng trong hành động của Đức là hiệp ước tự do mậu dịch Việt Nam và Liên Âu xem như tiêu tan. Tiến sĩ Phạm Chí Dũng, Chủ tịch Hội Nhà báo Độc lập tại Việt Nam cho biết thêm.
Diễn biến của hiệp định này về mặt trở ngại thì vẫn còn có. Chính xác là hiện nay đang có một cái trở ngại rất lớn là từ phía người Đức. Cho tới giờ thì người Đức vẫn giữ nguyên cáo buộc là mật vụ Việt Nam đã bắt cóc ông Trịnh Xuân Thanh, là một doanh nhân Việt Nam bị tố cáo về tội tham nhũng này. Ngay tại Berlin vào tháng 7 năm 2017, và do đó là người Đức vào tháng 10 và tháng 11 thì đã lần lượt là tạm dừng cái đối tác chiến lược với Việt Nam, cái quan hệ đối tác chiến lược với Việt Nam, và sau đó là tạm ngừng luôn cả một cái hiệp định miễn visa cho các quan chức Việt Nam sang Đức. Và điều đó nó cũng ảnh hưởng tới cái hiệp định thương mại tự do Việt Nam châu Âu, vì cái hiệp định này mặc dù là đã được ký kết vào cuối năm 2015 giữa Việt Nam và Liên minh châu Âu, nhưng mà còn phải trải qua một cái thủ tục rất, có thể nói là rất rắc rối, là muốn được triển khai cái hiệp định này thì lại phải được 27 quốc hội của 27 nước châu Âu thông qua. Mà theo quy định của Liên minh châu Âu thì chỉ cần một nước châu Âu không đồng ý thì coi như hiệp định này cũng không thành. Đó, thì Việt Nam cũng coi như là sôi hỏng bỏng không. Chính vì vậy mà chúng ta thấy là từ đầu năm 2017 cho tới nay thì liên tục các cái đoàn của Đảng, của Nhà nước Việt Nam, của Chính phủ Việt Nam đi châu Âu, đi Liechtenstein, rồi đi Luxembourg, đi Bỉ, đi Cộng hòa Séc, đi Thụy Sĩ, đi Thụy Điển để vận động. Và những cái gương mặt quan chức mà xuất hiện trong đó là dẫn đoàn đi là ví dụ như là ông Vương Đình Huệ là Phó Thủ tướng Việt Nam, hay là bà Nguyễn Thị Kim Ngân là Chủ tịch Quốc hội Việt Nam. Thế thì bất chấp những cái cuộc vận động miệt mài như vậy, nhưng mà cho tới giờ vẫn còn một cái lý do nữa mà cái hiệp định thương mại tự do Việt Nam châu Âu chưa thể thông qua được, đó là vấn đề dân chủ và nhân quyền, tức là cái điều kiện nhân quyền ở trong đó. Cũng giống như là cái hiệp định TPP trước đây ấy, thì cái hiệp định thương mại tự do Việt Nam châu Âu cũng có một cái nội dung mặc dù không phải là quá quan trọng nhưng mà cần thiết và không thể thiếu được, đó là điều kiện về nhân quyền cho Việt Nam. Thì trong đó chủ yếu là những cái vấn đề là, thứ nhất là Việt Nam phải bảo đảm được chính một cách thực chất là tự do tôn giáo, thứ hai là phải bảo đảm được cái quyền của người lao động thông qua một cái định chế gọi là công đoàn độc lập, tức là phải xây dựng được cái định chế công đoàn độc lập ở Việt Nam, tức là công đoàn tự do, công đoàn của người lao động chứ không phải là những công đoàn của được coi là cánh tay nối dài của chính quyền. Và thứ ba nữa là phải có tự do báo chí. Đó thì, và thứ tư nữa là phải ban hành được những cái định chế mà Việt Nam đã tham gia ký kết nhưng mà từ rất lâu rồi không thực hiện về các hội, về cái việc thành lập các hội. Và thứ hai nữa là phải công nhận xã hội dân sự. Thì có hàng loạt cái điều kiện về nhân quyền như vậy. Vào cuối tháng 12 năm trước, nó có một cái chuyện mà giới chức châu Âu đã phát hiện ra, cho thấy là nhà nước Việt Nam đã phải nói là dùng cái ở trong ngoặc kép ấy, tức là đã bảo đảm và tôn trọng quyền làm người đến mức như thế nào. Tức là ngay trước cái vòng đàm phán đối thoại nhân quyền giữa châu Âu với Việt Nam tại Hà Nội vào tháng 12, chỉ trước đó có mấy ngày thôi, phái đoàn châu Âu có gặp một số nhà bất đồng chính kiến và những người hoạt động nhân quyền ở Việt Nam tại Hà Nội. Thế thì ngay sau cái cuộc gặp đó thì hàng loạt nhà bất đồng chính kiến và nhân quyền là đã bị công an Việt Nam bắt giữ. Trong đó có một cái gương mặt chúng ta có quen thuộc, tức là cũng đang có thể nói là sôi động về thông tin trong những ngày gần đây, là nữ nhà báo Phạm Đoan Trang, tức là tác giả của cái cuốn sách là Chính trị bình dân đấy. Thì từ đó thì châu Âu mới thấy rằng là họ mới nói với chúng tôi rằng là họ chứng kiến cái sự vi phạm nhân quyền quá là trầm trọng và quá là trơ trẽn, quá là sống sợ của chính quyền Việt Nam. Thì họ mới thấy rằng rõ là những cái gì mà họ nghe từ cái phản ánh từ các nhà hoạt động nhân quyền và dân chủ ở Việt Nam về cái tình trạng vi phạm của nhân quyền của nhà cầm quyền Việt Nam là hoàn toàn đúng. Và từ đó họ quyết định cứng rắn hơn. Và nếu mà giữa năm 2016 mà lúc đó Liên minh châu Âu, Nghị viện châu Âu đã có một cái nghị quyết lên án về vấn đề vi phạm nhân quyền ở Việt Nam, nhưng mà lúc đó thì cũng chưa đủ cứng rắn. Thì gần đây thì tôi thấy là cái thái độ của châu Âu đã có vẻ cứng rắn hơn và hơn hẳn luôn. Do đó là trải qua những cái vòng đàm phán với Việt Nam để thông qua cái hiệp định thương mại tự do Việt Nam châu Âu, thì phía châu Âu đã luôn luôn là khăng khăng bảo lưu cái điều kiện về nhân quyền. Và thậm chí trong một số thời điểm nào đó thì tôi nghe rằng cái điều kiện về nhân quyền là được đặt cao trên hết, chứ không phải chỉ là quan trọng nữa, là đặt trên đầu, trên cùng, và coi như là một cái điều kiện tiên quyết. Và nếu Việt Nam không thể bảo đảm được những cái đó và không thể có những cái cải thiện nhân quyền mà có thể chứng minh được, thì Việt Nam sẽ không có được hiệp định thương mại tự do Việt Nam châu Âu. Mà cái hiệp định này thì bây giờ rất quan trọng, tại vì Như vậy là nó duy trì một cái số xuất siêu cho Việt Nam là từ 25 tới 27 tỷ đô la một năm vào cái thị trường châu Âu. Đó, thì cái điều đó là cực kỳ quan trọng trong bối cảnh mà Việt Nam đang phải nhập siêu nặng nề từ Trung Quốc tới gần 50 tỷ đô la một năm. Đó, thì nếu như là Việt Nam không bảo đảm được cái đó thì chắc chắn là Việt Nam sẽ không có hiệp định này. Thì đến tháng 2 năm 2018, tức là chỉ cách trước cái buổi nói chuyện của chúng ta hôm nay khoảng chừng 10 ngày thôi, thì đã có thông tin là cái phái đoàn Việt Nam về đàm phán cái hiệp định thương mại tự do Việt Nam châu Âu đã phải chấp thuận, đã phải đồng ý với những cái điều kiện nhân quyền của phía Liên minh châu Âu và đã phải đưa ra hứa hẹn cam kết theo một cái lộ trình cụ thể là đến năm 2019 và 2020 thì sẽ có ban hành, Việt Nam sẽ ban hành cái luật về hội và triển khai cái công đoàn độc lập. Nhưng mà tất nhiên cái đó cũng chỉ là cái lời hứa hẹn cam kết, và Việt Nam thì luôn luôn có cái truyền thống là hứa hẹn cam kết nhưng mà nuốt lời cũng rất nhanh. Cái điều đó thì cũng rất khó tin được, thành thử tôi thì cũng chỉ hy vọng là kỳ này thì phía Liên minh châu Âu họ đã biết là họ có cái thế và lực như thế nào, họ có bản lĩnh như thế nào và họ đủ cứng rắn như thế nào để họ có thể đưa ra một cái lộ trình cụ thể. Và cái quan trọng nhất là thế này, tức là lộ trình cụ thể nhưng mà phải có chế tài cụ thể đối với những cái tình huống, những cái trường hợp mà nếu mà Việt Nam không thực hiện cam kết thì sẽ như thế nào. Đó chính là đó mới là cái vấn đề quan trọng nhất.
Dạ vâng, cảm ơn anh. Nhưng mà thưa anh, về phía Việt Nam như anh đã nói đó thì tình trạng gọi là sâu hỏng bỗng không quá rõ ràng là bởi vì Việt Nam cần phải thuyết phục đến 27 quốc hội Âu Châu, và trong đó những vấn đề, những chỉ cần một quốc hội không thông qua, một chính phủ không thông qua, chẳng hạn như Đức, thì anh thấy là cũng không thành vấn đề, không đạt được kết quả. Do đó dù cho Việt Nam có cam kết gì đi nữa và có bội hứa như đã từng làm trong quá khứ, thì thưa anh, hiệp định thương mại tự do Việt Nam Âu Châu cũng khó có thể mà chung kết được, thưa anh, phải không ạ?
Hiện nay cũng vẫn là một cái ẩn số lớn anh ạ. Hiện nay vẫn là một ẩn số lớn. Cái hiệp định hiện nay tùy thuộc vào nhiều yếu tố, và trong đó một trong những yếu tố quan trọng nhất mà anh vừa nêu ra, tức là nhà nước Đức đấy. Thì cho tới giờ thì cái vấn đề, cái vụ việc Trịnh Xuân Thanh vẫn chưa được giải quyết xong, và có lẽ là vẫn còn rất nhiều cái ngáng trở ở cái vụ việc này, và có lẽ còn lâu mới được giải quyết xong. Tôi có nghe một cái thông tin cũng chưa kiểm chứng là vừa qua vào khoảng tháng 2 ấy, năm 2018 thì phía ngoại giao Việt Nam là có vận động phía Pháp, chính phủ Pháp là có để có một cái chuyến đi của ông Nguyễn Phú Trọng là Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam đến Pháp, và cũng nhờ nhà nước Pháp là nói với nhà nước Đức về cái chuyện là Đức có thể để dễ dàng hơn trong cái việc là vận động châu Âu để cho Việt Nam được vào cái hiệp định thương mại do Việt Nam châu Âu. Thế nhưng mà nghe nói là phía Pháp đã từ chối về cái việc này, thì đây cũng là cái thông tin chưa kiểm chứng mà chỉ để tham khảo mà thôi. Nhưng mà rõ ràng là tháng 3 này thì cũng chưa có thông tin nào về cái chuyến đi của ông Nguyễn Phú Trọng tới Pháp, và cho tới giờ thì cũng chưa nghe một cái thông tin nào từ phía nhà nước Đức về họ đã giải tỏa cái vụ Trịnh Xuân Thanh và vận động hiệp định thương mại tự do Việt Nam châu Âu trở lại cho Việt Nam. Không những thế thì gần đây lại xuất hiện cái thông tin là mới đây thôi là Viện Công tố Đức đã, cơ quan công tố Đức đã quyết định là đưa ra truy tố cái vụ việc là Nguyễn Hải Long, là một cái nhân viên được coi là nhân viên tình báo của Việt Nam, đã giúp công giúp sức đắc lực trong cái việc là bắt cóc Trịnh Xuân Thanh ở Berlin, và sẽ đưa Nguyễn Hải Long, cái vụ án Nguyễn Hải Long ra xét xử vào khoảng tháng 4 hoặc tháng 5 năm nay. Đó, thế thì về phía nước Đức thì tôi cho đây là một cái ca rất khó đối với Việt Nam, và cái việc mà Việt Nam có thể thuyết phục được giới chấp bưu Việt Nam có thể thuyết phục được nhà nước Đức mà để thông qua cái hiệp định thương mại tự do Việt Nam châu Âu là cực kỳ khó khăn, trừ khi là giới chấp bưu Việt Nam phải có một cái sự thành tâm nhất định, một cái sự thành tâm tối thiểu ít nhất là trong cái việc Trịnh Xuân Thanh, và sau đó là trong liên quan tới một số động tác là cởi nới nhân quyền, tôi chưa muốn nói là cởi mở mà cởi nới nhân quyền, tại vì họ đã siết quá nhiều rồi. Và thứ ba nữa là giới chấp bưu Việt Nam cũng phải đáp ứng thỏa mãn cho Liên minh châu Âu về những cái điều kiện nhân quyền mà họ đang đặt ra, ít nhất là trong thời gian tới là phải ban hành cái luật về hội với những cái nội dung không được siết mà phải mở ra và phải công nhận xã hội dân sự, các tổ chức xã hội dân sự độc lập ở Việt Nam.
Vừa rồi là ông Phạm Chí Dũng, và đến đây Việt Nam Tuần Qua cũng xin chào tạm biệt quý thính giả. Kính chào quý vị và xin hẹn đến tuần sau.